的莫来忘罪，爱咋的忙飘暗灰，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美宁静静美心思难生可拜都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 605-475-8076 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe lắm cô ạ. Dạ. Lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống.
Dạ vâng, bữa nay mưa quá.
Mưa rơi cô. Dallas hôm nay trời đổ mưa. Mưa ướt lòng tôi. Mưa ướt trời. Không ít người cảm thấy phiền hà mỗi khi có mưa vì sự ướt át và bất tiện mà nó mang lại. Tuy nhiên, với không ít người khác, mưa lại mang cho họ một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng. Và đôi khi là một chút gì đó gọi là lãng mạn. Làm trái tim ướt, tưởng như đã khô héo kể từ mùa mưa. Năm nay tháng 5 và 5 tháng sau, mới lại trời mưa xuống được. Mưa, chúng ta thường nói đến chữ này thưa cô. Từ này hay chữ này, nhiều lần thật là quen thuộc. Nhưng có bao giờ chúng ta suy nghĩ về nó chưa? Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay thưa cô Nam Phương. Người ta thường định nghĩa chữ mưa nghe bình thường là: đối với một nhà thiên văn học, mưa là một hiện tượng tự nhiên do không khí bốc lên cao gặp lạnh, ngưng tụ, tạo thành. Đối với các bà nội trợ như cô, có nghĩa là thu tất cả các đồ đạc, quần áo, phơi ngoài sân vào. Còn với thi nhân thì mưa chi mưa mãi khiến lòng ta thêm u hoài. Mưa chi mưa mãi mưa rơi tí tách tiếng lòng nghe như xa vời. Những giọt mưa rơi cũng như kỷ niệm bên đi biển, làm lênh láng cả tiềm thức, nhẹ thả trái tim về cùng một ngày mưa bên quê hương, bên nơi biển. Mưa mùa thu buồn hơn cô ạ. Gửi câu chuyện tình cuộc sống cách biệt cùng một kiếp người. cùng một kiếp người hai nơi. Từ thành phố Dallas, đại Sài Gòn 1600, thân mến gửi lời chào đến blogger, thông tin viên Trương Văn Dũng. Tôi gửi lời chào đến anh Trương Văn Dũng. Thưa anh, nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, chào anh Bình Minh và chào chị Nam Phương. Và tôi nhân đây tôi cũng xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị nghe đài và ban biên tập đài Cánh Đồng Mây.
Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà trước hết thì xin được cải chính tên của tôi là Phan Đình. Đình là cái chùa, cái miếu đấy anh ạ. Phan Đình Minh ạ.
Phan Đình Minh. Vâng, xin lỗi đấy. Tôi bởi vì giọng nghe xa thì nó hơi nhầm lẫn một chút.
Tôi nghe được anh rõ lắm. Vui lắm là vì chúng ta liên hệ được với nhau, chúng ta liên lạc được với nhau. Dần dần tôi nói những cái tiếng, những cái từ của các anh nói với tôi qua chương trình này. Hiện tại anh đang ở đâu thưa anh Trương Văn Dũng ạ?
Dạ, báo cáo anh là hiện tại tôi đang ở Hà Nội ạ.
Thời tiết Hà Nội thế nào anh?
Thời tiết Hà Nội thì tóm lại ngày hôm nay thì cũng mát mẻ, nó cũng như dịu dịu, thì buổi trưa thì cũng nắng, thì đến giờ phút này thời tiết mát thì đêm ngủ cũng phải đắp cái chăn đơn. Vâng.
Có rất nhiều quý khán thính giả trên đường dây truyền thông, truyền hình cũng như đường dây truyền âm của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do biết ông Trương Văn Dũng là ai. Cũng có những người chưa biết đến Trương Văn Dũng là ai. Anh nói một đôi dòng về anh được không? Anh nói một đôi dòng về anh được không?
Tôi là Trương Văn Dũng, sinh trưởng ở Hải Phòng. Năm nay tôi 58 tuổi. Năm 1960 khi tôi được 2 tuổi thì mẹ tôi chuyển tôi về Hà Nội. Từ tôi sống từ năm 1960 cho đến tận đến nay là được đúng tròn 55 năm. Hiện tại tôi ở số nhà 69 ngõ 73 đường Nguyễn Dương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Hà Nội có nhiều cái hay lắm anh ạ. À. Ngàn năm Thăng Long, Hà Nội, mùa này vắng những cơn mưa. Anh là một người Việt Nam. Chắc chắn như vậy rồi. Tôi cũng là một người Việt Nam, nhưng anh sống ở trong nước. Anh có khó khăn để được làm là một người Việt Nam hay không, thưa anh Trương Văn Dũng?
Cái điều này thì tôi không nói, thì tất cả các, nhất là các bà con ở hải ngoại mà đã từng gọi là tị nạn cộng sản ở xa bên Mỹ thì cái vấn đề này tất cả không nói thì chắc là chúng ta cũng đều là rõ hiện tại cái hiện tình của đất nước Việt Nam. Nhưng bây giờ hiện tại giờ cái cuộc sống của anh em chúng tôi ở trong nước thì cũng đã dấn thân thì vẫn tiếp tục là đấu tranh, không bao giờ lùi bước trước cái sự bạo quyền, mặc dù là cái cuộc sống của chúng anh em chúng tôi hiện tại là lúc nào cũng thường trực làm rất là bất an. Tôi đấy là một điều để mà khẳng định. Sau đó tí rõ thì tôi sẽ nói một loạt cụ thể như những cái trường hợp gần đây, như là cái trường hợp hơi xa hơn nữa là của các chết tất cả đồng bào người Việt ở hải ngoại thì đều nắm rõ vụ án Nguyễn tử tù Nguyễn Văn Trường rồi đến nhà Hồ Duy Hải. Nếu mà không có những cái trường hợp mà truyền thông mạnh mẽ ở trong nước thì không biết là cái số mệnh của những cái người hiện tại giờ chắc chắn là gọi là treo ảnh trên bàn thờ rồi. Cái điều để mà tôi khẳng định. Đấy. Và cái gần đây nhất nữa thì lại là cháu Đỗ Đăng Dư, là tôi là cái người trực tiếp mà theo sát khi cháu nằm ở bệnh viện đến khi cháu có qua đời, một điều phải nói là hết sức là sự thương tâm, cũng là do chính quyền gây ra cái chết của cháu. Mà mới đây nhất là lại một vụ ở tù oan sai là Lê Văn Mạnh ở Thanh Hóa là cũng bị tù 10 năm và chuẩn bị đến ngày 26 tới này, tức là 2 ngày nữa là thi hành án của tử tù. Nên vì thế mẹ của bà Việt là mẹ đẻ của tử tù Lê Văn Mạnh đã phải ra đây phải quẩn quẩy kêu oan cho con, thì chúng tôi đã có một số những hình ảnh và đã đưa lên. Tới đây thì chúng tôi sẽ có những cái hình ảnh chúng tôi đưa lên tiếp để nhìn thấy cái sự thật về cái cuộc sống của cái người dân Việt Nam hiện nay. Thì tất cả mọi người cũng đều thấy là cái lời nói của chúng tôi hoàn toàn là có một cái cơ sở để mà khẳng định cái điều mà sống dưới một cái chế độ độc tài độc đảng của chính quyền Hà Nội.
Tôi hỏi anh câu người Việt Nam nhiều khi tôi cũng thấy tủi lòng lắm anh ạ.
Vâng.
Nói như Đức cựu tổng giám mục của giáo phận Hà Nội, Đức Giám mục, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Nhiều khi ông ấy nói là thật là một điều tủi hổ khi mình đi ra ngoài mình là người Việt Nam.
Vâng.
Tôi thưa với anh, chắc anh cũng biết, tôi không nói để cho anh buồn thêm đâu. Đời sứ Hoa Kỳ này chúng tôi chỉ là một những số, vâng, những người thiểu số thôi.
Vâng.
Nhưng nước Hoa Kỳ này tôn trọng và rất là quý mến người Việt Nam của các anh ở bên này. Thưa anh, tôi hỏi anh những cái điều mà tôi hỏi, tất cả những điều anh nói chắc chắn chúng ta sẽ đề cập đến. Và chúng tôi dành đặc biệt cái chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay cho blogger, cho thông tin viên Trương Văn Dũng nói lên những cái điều của anh đã làm, đã nghĩ và đang làm. Đối với cá nhân tôi xin phép anh tôi nói, anh to không bằng cái nắm tay đâu. Can đảm. Anh to không bằng cái nắm tay đâu, can đảm lắm. Tại sao anh chọn cái nghề blogger, thông tin viên, nhiếp ảnh viên và nhiều cái viên khác? Con đường của anh đi giống như mà con đường người ta nói con đường bác đi là con đường bi đát.
Vâng.
Con đường anh đi bi đát em ạ. Tại sao anh chọn cái con đường đó? Tại sao anh làm như vậy?
Thì tôi cũng xin là nó cũng nói luôn là trước đây thì để khi tôi từ bé cho đến lớn thì bản tính của tôi là cái bản năng của tôi theo cái tự nhiên của tôi thôi. Đấy. Mà mình gặp những cái người nào mà kiểu thấp cổ bé họng hoặc người ta khốn khó hoặc đi đường, tôi nói chẳng hạn cái nhỏ nhất, người ta đổ đi đường chẳng may người ta bị cái xe người ta bị ngã thì tôi cũng ra tôi đỡ cái xe cho họ dậy. Hoặc nhìn thấy những cái người mà họ không nhà cửa, họ đi ăn xin ăn mày và giờ chết họ nằm ở ngoài đường thì tôi cũng về là tôi cũng tìm cái chăn cái áo ấm để cho họ mang ra để cho họ mặc để mà ít nhiều để mà chia sẻ những cái nỗi gọi là không may mắn của họ, những cái lúc chỗ mà rất những đêm hôm rất nhất mà họ cảm thấy thực tế điều là cũng cái cuộc sống của họ thậm chí là đúng câu rất là khốn khổ, nên tôi cũng không thể nào tôi vô cảm tôi đi qua được. Thôi thì mình tóm lại là mình có được bút chút gì mình chia sẻ với họ, mình cảm thấy đấy một cái điều rất hết sức cả, cũng rất là hạnh phúc, mình cảm thấy rất là vui là mình làm được một cái điều gì đó. Dù nó không lớn nhưng mình cảm thấy rất là vui. Đấy. Thế còn cái trường hợp là nữa là khi bắt đầu tôi chính thức là tôi tham gia đấu tranh là vào 21 tháng 8 năm 2011. Thì từ trước nay thì bản thân tôi thì tôi cũng cảm thấy tôi cũng bức xúc về cái hành xử của chế độ về đối với người dân, về cái tiếng nói, về cái áp bức đối với người dân. Nhưng thực tế điều là lúc ấy là tôi rất là sợ hãi, tôi cũng không dám tham gia. Thế đến khi vào khoảng độ cái năm 2008-09 thì đấy tôi cũng không nhớ rõ. Thì tôi nhìn thấy cái vụ án của anh Nguyễn Văn Đài và chị Lê Thị Công Nhân. Thế tôi cũng cảm thấy rất là ngưỡng mộ và cảm phục hai người đó. Nhưng có lẽ một điều là thực tế điều là cho giờ phút này thì tôi cũng cảm thấy là mình chỉ biết ngưỡng mộ, mình cảm phục cái tinh thần của họ thôi. Mình cũng không giúp được họ, mình cũng không dám lên cất lên tiếng nói gì cả. Nhưng cho đến cái ngày 18 tháng 8 năm 2011 thì lúc ý là còn đang có biểu tình chống Trung Quốc, bảo biểu tình chống Trung Quốc thì tôi xin nói hơi trước một xa hơn một chút là ngày 5 tháng 6 năm 2011 này cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên. Cho đến ngày 18 tháng 8 thì tôi đọc được trên cái truyền hình họ được một cái thông báo của thành phố Ủy ban của Chủ tịch thành phố Hà Nội đưa ra là trong đó cái nội dung cái thông báo là cấm biểu tình. Cái nội dung cái lý do mà cấm biểu tình đó thì họ nói rằng là lợi dụng lòng yêu nước để chống lại chế độ. Thì tôi cảm thấy là tôi rất cảm thấy rất là phẫn nộ mà tôi cảm thấy thực tế điều làm rất là bức xúc. Thì tôi bảo là đến ngày 21 là lại tiếp tục đến ngày Chủ nhật rồi. Thôi đến ngày 21 này mình mà không tham gia biểu tình thì cũng là nó là cái cơ hội cuối cùng mà mình mà không tham gia thì nó cũng bỏ lỡ cơ hội là chính thức là ngày 21 tháng 8 là tôi chính thức là tôi tham gia cho đến tận bây giờ. Đấy. Khi tôi muốn nói thêm là tất cả những cái vụ việc, những cái gì mà nó xảy ra kể cả biểu tình này, rồi là chống những cuộc biểu tình chống Trung Quốc này, rồi tưởng niệm các chiến sĩ ở Gạc Ma, hoặc là kỷ niệm cái ngày mà Hoàng Sa bị mất ấy. Đấy. Rồi là cái trường hợp nữa là khi cùng với bà con đồng hành, cũng như bà con chân hoan đi khiếu kiện đất đai này, hoặc là có những trường hợp cứu trợ tiếp tế lương thực cho bà con dân Oan này, hoặc là trường hợp công an sách nhiễu rồi bắt người của trong anh em chúng tôi, thì chúng tôi cũng tổ chức đi đòi người này. Phải nói là rất nhiều những cái sự việc khác nhau, thì hầu như những cái việc đó thì hầu như lúc nào tôi cũng đều là có mặt cả. Nếu mà bởi vì tôi muốn nói thêm đây để chia sẻ thêm này, thì trong đó trong anh em ở Hà Nội nó khá vừa vời với nhau, mà cứ những cái trường hợp tất cả những sự việc trên, nếu mà trường hợp vắng mặt tôi thì người ta thấy là cái trường hợp là hiện tượng lạ, hoặc là những lần tôi tham gia mà nếu mà không bị bắt thì cũng là trường hợp lạ đấy. Nên tôi chỉ nói một những cái điều mà những cái gì mà mình cảm thấy mắt thấy tai nghe, và những cái gì mình cảm thấy thực tế đều là mình đóng góp được một phần nào đó trong cái công cuộc để mà chống lại cái chế độ tà quyền độc tài độc đảng này. Nó làm đối với cả cái dân tộc này đi nổi xuống. Nên vì thế chúng tôi cũng phải có một cái tiếng nói, một cái việc làm nó cụ thể để cất lên cái tiếng nói, để vượt qua cái nỗi sợ hãi. Để tôi chỉ mong muốn làm sao tất cả cái người dân Việt Nam thì ai người ta cũng nhìn thấy cái việc làm chính nghĩa của chúng tôi, người ta cũng sẽ có một cái nói theo để người ta vượt qua cái ngưỡng sợ hãi để đồng hành với cùng với chúng tôi. Và xin nói qua
anh nhờ anh Trương Quân Dũng, anh có nhắc đến giúp tinh thần cho nhau, nghe vui lắm anh ạ, nghe vui tai lắm anh ạ.
Vâng.
Luật sư Đài, công nhân là những người khách quý của chương trình này. Chương trình tình từ cách đầu mới chúng tôi đã thực hiện là cả hơn một thập niên rồi. Tôi có nhiều bạn bè ở trong Việt Nam lắm, thưa anh Dũng. Tôi cũng có nhiều bằng hữu thân mến ở trong Việt Nam lắm. Anh là một trong những người tôi quý mến. Không phải tôi không biết đến anh đâu, không phải tôi không nhắc đến anh đâu, nhưng chúng ta phải có cái duyên khởi với nhau anh ạ. Anh làm việc cả những điều anh vừa mới nói, anh đưa hình ảnh đi chỗ này, anh phát tán video YouTube đi chỗ kia. Anh có làm vậy để chống ai không? Anh có làm vậy để chống báng ai không?
Đấy, tất cả những cái việc, bởi vì là tôi xin nói với anh Quan là như này, với cả tất cả các quý nghe đài, bởi vì hiện tại cái chế độ độc tài độc đảng thì cái nỗi sợ nhất của họ là vấn đề là truyền thông, mà cái truyền thông cái nỗi sợ nhất của họ là mình chứng minh những hình ảnh và những cái video, những cái hành động man trợ của họ để mà chứng minh, để mà tố cáo cái hành vi của họ, bóc trần những cái tội ác của họ, đấy là cái điều họ sợ nhất. Nên chúng tôi phải nhằm vào cái nỗi sợ của họ để chúng tôi làm. Và cái điều mong muốn của tôi nhất để hạn chế những cái sự đàn áp của họ, những cái sự độc ác của họ đối với cái người dân ở trên trong nước. Mà đấy cũng là cái minh chứng cái cụ thể mà đưa lên, nó như là một cái bản cáo trạng để đưa lên cho cộng đồng, trong cộng đồng công luận, để mà có những tất cả góp lên một tiếng nói, để mà lên tiếng, để mà tố cáo những cái hành vi tội ác của họ. Đấy là cái điều là chúng tôi, đấy là cái việc là tôi cũng đau đáu để tôi làm. Tôi chỉ mong sao những cái mỗi một khi tôi tham gia, dù kể cả có bị đàn áp, dù có thế nào hơn nữa, mà thì tôi cũng phải quay được những cái video mà mang được ra ngoài để mà đưa lên. Đấy là cái, dù tôi có thế nào hơn nữa, mà cái thường thường của tôi thì tôi nói thêm này, trong lúc này thì tôi nói nó hơi lục cục một chút, nhưng mà các vị cũng như thông cảm với tôi, trong lúc này tôi cảm thấy cái tinh thần của tôi nó rất là bức xúc, là tôi chấp nhận kể cả những cái nguy hiểm đi vào trận sâu để tôi quay được những cái video hình ảnh để tố cáo tội ác của họ. Đấy là cái điều tôi mong muốn nhất. Vâng.
Anh cứ việc nói đi anh. Anh cứ việc gửi hình đi anh. Tất cả người Việt Nam đấy, ở hải ngoại chúng tôi đều có con mắt, đều có trí tuệ, đều có sự suy nghĩ cả anh ạ. Đều có sự suy nghĩ cả.
Vâng.
Thưa anh, phần đầu anh nói năm nay anh 58 tuổi. Tôi xin phép anh, tôi đi hỏi ngược về một chút xíu. Dù sao chúng ta cũng có những cái sự thân mến với nhau nơi anh ở. Tôi có nhiều người bạn, có nhiều đồng chí Đực, đồng chí Mái thân với tôi lắm. Mà người lính già Vũ Cao Cuộn, cụ tránh án Trần Lâm, con trai làm lớn. Tất cả những người mến. Nguyễn Xuân Nghĩa, năm 1975, chúng ta nói đến chuyện Việt Nam quê hương thống nhất bốn bể một nhà. Anh anh cũng đã có dịp đi từ Nam chí Bắc. Anh có cái sự so sánh gì năm 1975, lúc đó anh cũng đã có tuổi rồi. Và ngày hôm nay khi anh đang nói chuyện với tôi, thưa anh Trương Quân Dũng.
Dạ, cái năm 1975 thì chính thức cái năm là tôi là có mới có 17 tuổi. Thì cũng là thanh niên, thì cũng chính thức cái lúc ấy thì cũng chưa đi lính một ngày nào. Đấy. Thì từ sau khi thực tế sau khi cái giải phóng đất nước thì trong nó cũng thâm tâm, lúc ấy thì cái nhận thức thì nó còn non nớt đó, bởi vì nó tầm 17 tuổi. Thì cũng chỉ nghĩ chuyện là thống nhất đất nước, tính chất nào là vui thôi. Và là mình cảm thấy thực tế đều là mình gọi là mình được đi biết đây, biết đó. Đấy, từ nay giờ đi chẳng hạn, từ trước đi đi là Sài Gòn chẳng hạn, mình chưa biết bao giờ, chắc là từ khi nếu giải phóng đất, nếu thống nhất đất nước rồi thì gọi là mình cũng đã sẽ biết Sài Gòn. Đấy, tôi chỉ nghĩ một cái điều đơn giản như vậy, nhưng thực tế với điều này tôi cũng rất là hiểu về cái chế độ gọi là tà quyền độc tài độc đảng. Cái thời gian thực tế điều làm họ cũng rất là o ép, thế cái người dân họ thông tin thì chỉ có thông tin một chiều, nên chẳng hạn cái người dân mà muốn nghe cái thông tin hay chiều mà cái thời gian mà chưa giải phóng đấy, gọi là nghe đài Sài Gòn đấy. Đấy, nên vì thế chúng tôi cũng phải là tính chất là dùng cái biện pháp để mà nghe nén, chẳng hạn như là cái chương trình Nhịp Cầu Thân Yêu chẳng hạn là của đài Sài Gòn, tôi vẫn còn nhớ cái dư âm đấy, gọi là cái nhịp cầu thân yêu, trong đó còn có câu là chia buồn cho những cái người mẹ gọi là sinh bất người con sinh bất tử nam đấy, của chương trình đài Sài Gòn chúng tôi vẫn còn nhớ. Nhưng cái là chính quyền Sài Gòn, chính quyền cộng sản họ rất là ngăn cấm, nên vì thế họ khi cái thời điểm ấy ở ngoài miền Bắc này, khi chúng tôi ngồi ở hàng nước, chúng tôi vẫn còn nhớ là những cái cửa hàng mà bán hàng nước chè gọi là vì chuyện vỉa hè chuyện phiếm ấy, nên người ta thay để treo cái khẩu hiệu của chính quyền ép cái cửa hàng bán nước là phải treo khẩu hiệu đại ý là nó như này: nghe đài độc báo của ta này, chớ nghe đài địch đa hoan nó nói càn này. Đấy. Hoặc là câu là ở đây cai vách mạch rừng, chuyện đâu bỏ đấy xin đừng ba hoa, đấy là cái câu của cộng sản. Đấy. Nhưng có lẽ một điều chúng tôi cũng nghĩ trường hợp là cái thời kỳ đó thì tất nhiên là tất cả cán bộ thì phải nói là rất là nhiều người cán bộ, người ta cũng rất là có tâm tâm, người ta rất là chăm sám, người ta quang minh chính trực. Đấy. Đối với tất cả những người gần gũi với chúng tôi thôi, chúng tôi cũng không có một cái điều gì cả. Nhưng bởi bản thân chính họ về sau này họ mới biết là họ cũng là chính chất, họ cũng chỉ là nạn nhân, là bị lừa cái thời gian là họ tôn sùng về cái chế độ cộng sản. Một khi họ đã đứng trong hàng ngũ đảng viên, họ cảm thấy rất là vinh dự và tự hào trong những dòng họ của họ. Nhưng cho giờ phút này thì họ cũng một số người cũng đã tỉnh ngộ, cũng nhìn thấy cái thực chất cái chế độ tà quyền. Một khi đã hiện tại là họ đang nắm quyền, như anh đã biết là cái trường hợp là trong nước là trường hợp công an trị, rồi là họ tham nhũng, rồi là con ông cháu cha, mà cuối cùng tất cả những người dân thấp cổ bé họng là không dám vượt qua nỗi sợ hãi mà bị đàn áp, mà cuối cùng cũng phải đóng cái tiền thuế để nuôi cái lực lượng mà gọi là công bộc của dân đó.
Thưa anh biết sau 1975 anh vừa mới tâm tình, anh biết sức mạnh đạt được nhờ bạo lực chỉ là một sự chiếm đoạt, và chỉ tồn tại chừng nào thế lực của người ra lệnh vượt lên trên tất cả những kẻ phục tùng. Thưa anh nhắc đến chuyện truyền thông thông tin, tôi có rất nhiều thầy cô có học vị, có hàm vị lớn tại Việt Nam, có lần tâm tình thân mến với chúng tôi, ông nói là mẹ mở đài địch ra nghe, mẹ mở chương trình từ cánh đồng mây ra nghe mà thấy sướng cả cửa lòng. Mà thấy sướng cả cửa lòng. Thưa anh, những cái điều anh nói, anh nhắc nhiều đến chữ cộng sản lắm, nhưng mà tôi xin phép để tôi hỏi cái tâm tình của anh. Nếu tôi chắc chắn anh cũng đang nghe một câu nói rất là nổi tiếng của một người đã ra đi khỏi cõi đời này rồi, tại miền Nam. Tôi muốn nhắc đến ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông ấy nói là đừng tin những gì, hay đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Cái điều đó có đúng không anh? Điều đó có đúng không?
Là cái hoàn toàn là cái chính xác. Nên tôi cũng xin gọi là chia sẻ thêm với anh một điều này nữa này. Thì ở Việt Nam ấy, đấy, người ta có một cái sự so sánh là ông Thiệu nói 100 câu nhưng mà 99 câu là sai, một câu của ông nói đúng. Đấy. Nhưng ông Hồ Chí Minh thì nói là cũng nói 100 câu, 99 câu đúng nhưng lại có một câu sai. Thế tôi sẽ giải, tôi nếu anh kia và anh chưa biết thì nhân đây thì tôi cũng nói luôn là rõ là hai cái câu của là như này của ông Thiệu nói. Từ trước nay thì chưa biết được ông Thiệu nói những gì thì người ta cũng không biết, nhưng mà đại khái cái câu nổi tiếng nhất của ông Thiệu là đừng nghe cộng sản nói, hãy nhìn cộng sản làm. Đấy là cái câu là người dân Việt Nam rất là ghi nhận, nên vì thế người ta cứ cho là 99 câu trước là ông sai nhưng câu này là của ông là đúng. Đấy. Nhưng cái câu của ông Hồ Chí Minh đấy, là không có gì quý hơn độc lập tự do, cho đến giờ phút này họ nhìn nhận hoàn toàn là sai. Đấy, cái câu ấy hoàn toàn là sai, câu là của ông Hồ Chí Minh, nó không phản ánh đúng cái sự thật của nó. Mà cái xảy ra hiện tại trên đất nước Việt Nam, kể cả thời kỳ ông còn sống ấy cầm quyền. Đấy cái điều để tôi muốn nói thêm với anh một cái điều đó để thấy rõ giữa cái bản chất mà giữa cái lời nói của hai con người đều hoàn toàn là có sự đối lập với nhau. Đó.
Tôi đọc cái câu này và tôi đã nhìn thấy cái băng rôn. Cái panel ở Hà Nội có một lúc nào đó, cũng cách đây mấy năm rồi, cũng treo cái câu này của Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do. Thế rồi qua một đêm có thằng khốn nạn nào đó, thằng thế lực thù địch nào đó, nó bỏ đi mấy chữ mà nó chỉ còn lại là không có độc lập tự do.
Không nói gì.
Không có gì. Chúng ta đã đề cập đến vấn đề chung quanh của chúng ta ở đất nước của anh. Tôi xin đề cập lại những vấn đề mà nó rất là mới gần đây mà nó làm xúc động tất cả người Việt Nam trên toàn cầu này. Qua những hình ảnh anh gửi đi, tôi muốn nói đến chuyện của cháu Đỗ Đăng Dư mà tuần trước tôi có đề cập.
Đỗ Đăng Dư,
dạ. Tuần trước tôi có đề cập câu chuyện này.
Dư tức là dư dật.
Dư là dư thừa đó. À, dư là dư thừa.
Vâng, đấy, dư dật hay dư thừa đấy. Đây, vâng.
À, và mới hôm qua đây này, tôi nghe là đảng ta đến nói với mẹ của Đỗ Đăng Dư là đừng gửi thơ đi Liên Hiệp Quốc nữa, để chúng tôi đền tiền cho. Thế này là thế nào?
À, thưa với anh là như này, sau khi đào chính quyền ở văn xã biết là mẹ cháu Đỗ Đăng Dư đã gửi đơn đến Ủy ban Liên Hợp Quốc, thì chính quyền khi mới biết tin, bởi vì cái này thì đã đăng lên kể cả BBC đấy, nên vì thế chính quyền địa phương mới đến vận động là mẹ cháu nên rút đơn đấy, để chính quyền sẽ có những cái tác động đến chính quyền sẽ có một cái tác động là sẽ đến bồi thường về tiền cho gia đình nhà cháu. Còn nếu trường hợp mà gia đình không rút đơn thì chúng tôi cũng không bồi thường tiền. Còn cái kẻ mà gây ra cái chết cho cháu Đỗ Đăng Dư thì cùng lắm cũng chỉ là đi tù thôi. Đấy, họ nói nguyên văn là như vậy. Đấy. Nhưng thực tế một điều là cái điều họ nói thì họ chỉ nói những cái người nông dân thấp cổ với họ mà cũng không hiểu biết về pháp luật. Thì người thì cũng chỉ biết người ta nói vậy, sau đó bọn bị báo thông báo lại cho chúng tôi. Thì chúng tôi cũng kịp thời chúng tôi đưa cái thông tin này lên để cho mọi người biết, để nắm rõ về cái việc làm mờ ám bất cái khuất tất của họ. Vâng, thế ạ.
4 năm thằng nó đánh anh ở trong cái nhà thương hay là cái nhà quản gì đó. Anh kể lại một chút được không anh?
Dạ.
4 năm đứa nó đánh anh khi
anh
mà... Làm sao ạ? Tôi nói là khi anh đến anh lấy hình, anh thâu hình ở cái chỗ nhà quản hay là chỗ nào đó, ở nhà thương nào đó. 4 năm thằng công an nó xông vào nó đánh anh. 4 năm dư luận viên gì đó, nó đánh anh. Anh kể lại một chút xíu được không?
À, cái chuyện ấy thì mới đây là cái hôm mà 16 tháng 10. Sau khi đó thì ra cái hôm 10 tháng 10, từ hôm 10, 11 thì gia đình đưa, họ ép ra gia đình nhà cháu Đỗ Văn Dư để đưa nhà, tức là chị Đỗ, chị Mai đấy, là đưa thằng cháu về quê là chôn. Nên chúng tôi cũng không có dịp để chúng tôi gọi là phúng viếng được. Sau đó khoảng đến đúng ngày 16 tháng 6 thì tôi mới thuê một chiếc xe ô tô chở hơn 20 người, trong đó có cả một số bà con dân Oan đi cùng. Thế là về tận nhà gia đình nhà cháu để thắp nén hương chia buồn với gia đình. Ở trong đoàn thì người nhiều tuổi nhất là có ông Nguyễn Thanh Giang. Thì ông Nguyễn Thanh Giang chắc anh biết. Ngoài ra thì có anh Nấp Gơ Nguyễn Tường Thủy, rồi anh Nhân Lê Hùng, trưởng ban điều hành hội bầu bí tương thân. Thì chúng tôi về đấy, chúng tôi chỉ vào trong nhà là chúng tôi chia buồn với gia đình, thắp nén hương. Thế trong khi đó thì họ cho một cái lực lượng hoàn toàn lạ mặt, chúng tôi có cái nhìn thấy trường hợp là khách không mời mà đến, tự nhiên cũng vào trong nhà đứng cả ngồi. Thì sau đó thì tôi mới đưa máy lên để tôi quay hết. Thế tôi quay toàn cảnh thôi. Thế nào họ ra, họ giật máy ảnh của tôi, nào họ tấn công tôi và họ đe dọa tôi. Sau khi đó thì cũng là may là cái lực lượng của trong đoàn thì chúng tôi đi cũng đông, với cả cộng thêm với một số người trong gia đình nhà cháu Dư nữa, thì cũng kịp thời can ngăn họ. Nếu không có cái lực lượng mà ngăn can thì không biết cái tính mạng của tôi cho giờ phút này như nào. Mà không những thế mà sau khi chúng tôi cảm thấy rất là bất an, chúng tôi mới gọi điện cho lái xe, đánh xe vào tận cửa cổng nhà cháu Dư để chúng tôi lên xe đi về cho nó an toàn. Thì họ không cho lái xe vào tận nơi, tận cửa. Họ cấm lái xe không đi vào, họ phong tỏa lái xe. Sau đó bất đắc dĩ chúng tôi, tất cả cái chúng tôi phải từ nhà cháu, nhà chị Mai đi ra tận chỗ xe ô tô khoảng cách mấy trăm mét này, khoảng hơn 200 mét. Thì họ lại chặn tôi, họ đánh tôi ngay trong giữa dặm đường. Cái vụ việc đấy hôm đó là chủ yếu là họ tấn công riêng một mình cá nhân tôi, bởi vì họ thù tôi. Bởi vì tôi là cái người phanh phui những cái việc làm ở án của họ, thuận tiện để đưa lên công luận, thì mới biết đến cái chết của cháu Dư. Cái sự việc là như vậy.
Những cái chuyện khốn nạn của họ làm ấy mà anh đưa đi đi toàn cầu. Anh đang nói trên chương trình này đi toàn cầu. Mà anh sẽ đánh anh nữa đấy. Tôi không dọa anh đâu, nhưng mà tôi sang một cái câu chuyện nữa nghe rất là đau lòng. Tôi có một người bạn vong linh quý lắm anh ạ. Anh có biết thầy giáo Phạm Toàn không anh?
Dạ có.
Ông mới viết một cái.
Bác vâng, ông Phạm Toàn thì cũng biết tôi. Vâng, nếu anh em ở Hà Nội đấu tranh thì đúng là tôi cũng biết rất nhiều, cũng nhiều người biết đến tôi. Vâng.
Nhóm cánh buồm đấy, thân mến lắm anh ạ. Phạm Toàn mới gửi một cái bài viết lên Bullshit. Nói là, tôi không đọc hết nó dài, nhưng mà có những câu như là: này những nghị, những rứa, những phiêu, lũ người cùng quê Thanh Hóa, lũ người tự hào là của dân, do dân, vì dân. Tôi muốn nói đến chuyện của em Lê Văn Mạnh. Hãy nhìn vào tấm áo của em Mạnh gửi cho mẹ, chi chít chữ cốt nói về em vô tội. Hãy một lần tỏ ra trong đời, biết nghĩ, biết cảm xúc. Ông ấy đang viết cho những người cầm quyền. Biết lo cho tương lai của những con cháu, những người cháu chắt của các ngươi. Hãy ra lệnh ngừng giết em Lê Văn Mạnh. Hãy làm người. Anh nghĩ gì về những cái điều ông Toàn ông viết? Anh biết gì về cái chuyện Lê Văn Mạnh tử tù, Lê Văn Mạnh sẽ bị xử tử ngày 26 tháng 10 như anh nói, thưa anh Trương Văn Dũng?
Dạ thì cái này thì tôi cũng nói thêm là những lời nói của thầy Phạm Toàn, thì bởi vì thầy là một cái người nhà giáo già, cũng rất là lâu năm và cũng rất là có cái tâm huyết. Phải nói thầy là một trong những, phải nói tấm gương là cái tinh thần yêu dân yêu nước, phải nói cho chúng tôi rất là ngưỡng mộ những cái tâm tấm gương những cái việc làm của thầy và cái tâm thức của thầy, chúng tôi cảm thấy rất là được tôn quý những cái nhân cách của thầy. Đấy là thầy Vận Phạm Toàn. Thế còn tôi nói tiếp là cái sự việc thì tôi nói thêm là cái ngày hôm qua chúng tôi cùng với một số bà con dân Oan Thương Nội cùng với gia đình nhà cháu Lê Văn Mạnh đứng trước tòa án tối cao để mà gửi đơn để mà răng những biểu ngữ để cho tính chất để mà phản đối về cái việc bắt con trai rồi đưa dẫn đến cái chết cho cháu. Thì họ dùng cái lực lượng mà họ bắt chúng tôi trên xe ô tô, họ đẩy về tận số 6 Con Sung Hà Đông và họ giam giữ chúng tôi gần một ngày. Thì trong cái cuộc mà họ thẩm vấn thôi đấy, công an ấy, họ bảo là anh biết gì về cái vụ án của Lê Văn Mạnh mà anh bảo người ta vô tội. Thì tôi cũng trả lời thẳng rằng là khi chúng tôi nhìn thì chúng tôi cũng phải có những cái căn cứ về mặt pháp luật. Và chúng tôi cũng đã thông quan luật sư dựa trên tất cả mọi cái chứng cứ mà chính quyền đưa ra để mà kết tội. Thì chúng tôi cũng nhìn thấy rõ ràng là chưa hoàn toàn đầy đủ những cái sự thuyết phục. Nên vì thế chúng tôi nghĩ cứu là mà một mạng người là chúng tôi quyết chúng tôi phải làm. Mặc dù thế nào đi chăng nữa. Còn tôi nói thật với các anh, nếu trường hợp mà Lê Văn Mạnh mà có đầy đủ những cái chứng cứ thuyết phục thì chúng tôi cũng không bao giờ chúng tôi lên tiếng, chúng tôi bảo vệ. Nhưng các anh phải hiểu trong luật pháp ghi rõ, khi bắt một người nào đó thì phải đầy đủ ba yếu tố trong luật pháp ghi là phải gồm có vật chứng, nhân chứng và tang chứng mới cấu thành phạm tội thì mới buộc tội được người ta. Nhưng cái việc mà cái lời mà buộc tội của viện kiểm sát rồi cái lời tuyên của tòa hoàn toàn thiếu những cái một trong những cái chứng cứ tôi vừa nêu đó thì nó chưa cái bản án đối với chúng tôi là nó chưa là thuyết phục. Như các anh nhìn cái vụ cái gương là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang ấy, cho nên giờ phút này người ta bị tù oan bao năm, cho giờ phút này trên giấy tờ và bồi thường cho người ta hàng 7 tỷ, cho giờ phút này người ta vẫn chưa hồi âm được một xu nào của các anh. Các anh nhìn cái vụ án thì các anh nghĩ sao? Thế tôi nói tôi mới dẫn chứng với họ như vậy thì cuối cùng tôi nói tôi những cái lý lẽ của tôi thì đối đáp với họ, cuối cùng họ cũng không trả lời được gì thì đối với tôi.
Tôi vẫn cố gắng nói nên cái tâm tình của những người Việt Nam như anh nói, mình có những đầy đủ để thấy rằng theo như lời nhà giáo Phạm Toàn, hãy ra lệnh ngừng giết em Lê Văn Mạnh, hãy làm người. Tôi xin phép đi nới rộng vòng ra một chút về tình yêu quê hương giữa tôi, những người hải ngoại này, và với anh, những người trong Việt Nam. Thưa anh, cách đây một thời gian, khi Biển Đông sôi động do Trung Quốc có những hành động bá quyền, có thể nói rằng chưa bao giờ nở rộ nên một sự bàn luận về tình yêu và yêu nước như thế nào, yêu nước phải làm như thế nào. Đó là cách đây 1-2-3 năm. Anh có tham dự những buổi biểu tình và có một cái hình rất là độc đáo được phát tán, được phổ biến trên mạng. Đó là Trương Văn Dũng giơ một cái biểu ngữ lên hay là một cái tấm plastic lên là đả đảo hay gì đó, nông đức mạnh, bán nước, tham nhũng. Bây giờ còn có những chuyện nó xảy ra hay không? Hay trong tương lai còn sẽ còn những chuyện như vậy hay không? Thưa anh Trương Văn Dũng.
Tôi thì tôi nói là cái chuyện lý trước sau xảy ra như thế nào thì tôi cũng chưa, bây giờ phút này thì mình cũng chưa dám nói nó trước. Biết đâu ngày mai chẳng hạn có những cái vấn đề gì, chẳng hạn như về cái con người, về cái về số mệnh của tôi lại thay đổi thì sao? Chưa dám nói cái điều đó. Nhưng tôi sẽ thực hiện tất cả những cái gì mà pháp luật không cấm. Tôi sẵn sàng là tôi làm tất cả những cái điều gì pháp luật không cấm. Tôi sẵn sàng là tôi làm. Nhưng mà tất cả những cái gì mà tôi dám làm thì tôi sẽ chấp nhận tất cả những cái rủi ro và cái hành vi của tôi. Tôi chỉ, cái điều như là một cái thông điệp của tôi chỉ mong sao là tất cả toàn dân Việt Nam người ta nhìn thấy những cái việc làm của tôi đúng hay sai. Cái điều đó mọi người nên suy ngẫm Vâng, tôi xin nói là như vậy. Vâng.
Hiến pháp Việt Nam cho anh làm cái chuyện đó mà.
Vâng, thì tôi đã nói cả những gì pháp luật không cấm mà.
Thưa anh, gốc của thiên hạ là nước, gốc của nước là nhà, gốc của nhà là cá nhân. Nên anh mới học, tôi mới học được là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tề gia sao được anh bố lấy bồ của con trai mà. Sao tề gia anh? Trị quốc sao được anh? Nó bán cả bô xít cho tàu mà làm sao trị quốc anh?
Vâng.
Bình thiên hạ sao được anh? Đánh Mỹ cứu nước đuổi Mỹ đi bây giờ quỳ. Quỳ hai đầu gối. Cách đây...
tôi cũng xin giấy phép là tôi nói luôn là vấn đề này.
Dạ.
Yeah. Tôi quên không nói, bởi vì nếu về bây giờ tôi chỉ nhìn thấy cái đất nước mà đi từ Bắc mà cho đến vào Nam, tôi cảm thấy là tôi xót xa lắm. Đấy, không biết các đồng bào Việt Nam ở hải ngoại không biết có điều kiện, đã nhiều người đã về nhìn thấy hiện tình của đất nước cơ chưa, nhưng bản thân tôi, chúng tôi ở trong nước, chúng tôi xót lắm. Tôi chỉ cần dẫn chứng luôn là cái trường hợp như các bản gốc bị Trung Quốc cắt đi là một này. Hai, những một số những cái rừng đầu nguồn là họ bán cho Trung Quốc này. Đấy. Rồi là cái trường hợp là cái nơi gây vụ án mà để họ cho Trung Quốc tràn ngập vào này. Họ sinh con đẻ cái này. Họ coi như là một cái nơi để cho người Trung Quốc người ta vào Việt Nam để như là cái nhà của họ, để họ là cái nơi họ nương thân này. Hoặc là chẳng hạn trường hợp như tất cả những cái bô xít ở Tây Nguyên là cái điển hình, và cũng rất là nhiều những cái mỏ tài nguyên khác nữa, thì họ đào bới, họ bán, như là chẳng hạn như là nhất là những cái mỏ nhôm này, mỏ kẽm này, là họ bán cho Trung Quốc, đào bới nhưng họ bán Trung Quốc. Và tôi nhìn thấy thực tế, mình nhìn cái cảnh thực phải nói sẽ xót xa lắm, bằng bao nhiêu những cái cảnh đẹp của thiên hầu như họ cũng tàn phá đi rất là nhiều. Cho đến giờ phút này thì thế một điều là nhìn cái hiện tình của đất nước, chúng tôi không thể nào mà cảm thấy đau xót, không thể nào mà cầm nằm lòng được. Nên chúng tôi thực tế là tôi chỉ nghĩ một điều là mình mà không có một cái tiếng nói mà để cất lên để mà tố cáo những cái hành vi, những cái việc làm sai trái của họ ấy, thì chúng tôi cảm thấy như là có tội với những cái người tiền nhân trước đây đã từng gọi là giữ nước. Bởi vì đất nước của Việt Nam của chúng ta phải nói là rất là đẹp, được thiên nhiên ưu đãi. Như là chẳng hạn như cái trường hợp, như chẳng hạn như tất cả những cái phong cảnh thiên nhiên rất là hùng vĩ và đẹp. Như đèo Hải Vân này. Đấy. Là một cái nơi phải nói rất đẹp mà họ cũng đang nhăn nhe để bán cho Trung Quốc. Nên vì thế chúng tôi cảm thấy rất là xót xa. Chúng tôi dù muốn thế nào chúng tôi vẫn phải cất lên tiếng nói để mà tố cáo, để ngăn chặn những cái hành vi tàn phá của chính quyền. Vâng.
Thưa blogger, thưa thông tin viên Trương Văn Dũng, anh biết là Cộng sản nó không giết được chúng ta đâu, thưa anh. Cộng sản nó không giết được chúng ta đâu, chỉ có cái nghiệp. Chỉ có cái nghiệp của quê hương anh ạ, 40 năm anh ạ. Đấy, nhưng mà nó cũng đang phải trả cái nghiệp của nó đấy. À, thằng Tàu, thằng bạn lớn, trước kia nó ra rả, nó há mồm, nó nói là nó dạy cho Việt Nam một bài học. À, bây giờ cả thế giới này, nước Hoa Kỳ này, trong đó có những người Việt Nam chúng tôi cũng đang dạy cho nó một bài học đấy.
Vâng.
Anh nhìn là... tài chính của nó cách đây 1-2-3 tháng đi anh. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. À, như thường lệ trong chương trình này, có rất nhiều điều tôi đề cập đến. Cũng có những điều tôi chưa chạm vào lòng anh. Anh có điều gì muốn nói thêm, tôi xin dành cho anh 1-2 phút nữa thưa anh Dũng. Anh nói với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu đi anh. Anh nói với những người cầm quyền ở trong nước bây giờ, họ đang theo dõi chương trình ngày hôm nay đấy. Họ đang theo dõi trực tiếp đấy. Nghe đi anh, nói đi anh.
Vâng, nhân đây thì tôi cũng có một cái lời. Trước tiên tôi nói về đối với nhà cầm quyền là họ sẽ nên nghĩ lại và nên thức tỉnh. Hãy nhìn về cái hiện tình của đất nước với những cái người Việt Nam cũng là cùng là một dân tộc máu đỏ, da vàng. Họ hãy chính thức dừng tay và họ sẽ phải thay đổi những cái thể chế của họ làm. Tôi chỉ mong sao là họ có những cái điều để mà họ sám hối đối với người dân Việt Nam. Đấy là cái điều tôi mong có một cái điều là nhắn nhủ lại đối với họ. Còn đối với tất cả cộng đồng bà con người Việt ở hải ngoại, chúng tôi chỉ mong cho bà con hãy đồng hành với cùng với chúng tôi, luôn luôn hướng về quê hương để mà cùng cất lên tiếng nói, cũng có những cái hành động cụ thể là cất lên tiếng nói để mà phản đối, để mà có những cái tác động đến với công luận quốc tế làm mạnh mẽ hơn nữa, để mà giúp những cái người dân thấp cổ bé họng mà họ đang bị đàn áp và chỉ cất lên những tiếng nói để mà bảo vệ những cái tài nguyên và thiên nhiên của đất nước. Đấy là điều tôi mong muốn nhất.
Thưa anh,
nói với tất cả mọi người đến như vậy.
Cảm ơn anh nhiều lắm anh. Qua 45 phút, gần một tiếng đồng hồ, chúng ta biết được một điều bất công, bất chính là hạt giống của bao sự bạo động. Qua những vụ án thiêu khởi anh nêu lên, Việt Nam có nhiều điều luật bất công, bất chính. Luật là do con người làm ra và để sống với luật mình làm ra. Cuộc sống của con người như thế nào nếu phải sống với những điều luật bất công, không phục vụ cho con người? Đảng Cộng sản, anh biết, họ biết, tôi cũng biết là nếu không là sắc, sắc là không, nếu như vạn vật là không cả, có nghĩa gì đâu một buổi đêm, có thiệt gì hơn chẳng cảm thông. Có những đêm không ngủ như đêm nay, anh sẽ trằn trọc không ngủ đấy. Ngày mai trong cuộc đời ta còn ai, ta mất ai thưa anh? Những nỗi buồn có bao giờ mới mẻ không? Những nỗi buồn có bao giờ mới mẻ không, thưa blogger, thưa thông tin viên Trương Văn Dũng? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn anh blogger Trương Anh Dũng. Mặc dù trong những ngày cách đây một tuần và ngày hôm nay, anh rất bận, rất mệt vì đi theo dõi những sinh hoạt của những gia đình thân mến của người Việt Nam, của anh. Chúng tôi cầu chúc anh và gia đình mọi điều an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa anh. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt blogger, thông tin viên Trương Văn Dũng.
Vâng, xin cho tôi gửi đây. Xin cảm ơn anh Phan Đình Minh và chị Phương Nam và tất cả các quý vị nghe đài. Và tôi gửi lời hỏi cảm ơn ban biên tập đài Cánh Đồng Mây. Tôi xin hết ạ.
Xin chào tạm biệt anh.
Vâng.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và blogger Trương Văn Dũng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cảnh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Vút đường mới, hồi cánh chim xưa, vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi